Nice Choice là con ngựa vừa giành chiến thắng tại Melbourne Cup diễn ra chiều nay. Dưới sự điều khiển của tay nài người Ireland Robbie Dolan, Nice Choice đã vượt qua các đối thủ của mình và giành chiến thắng đầy kịch tính. Đây cũng là niềm kiêu hãnh cho các huấn luyện viên John Simmons và Sheila Lexen. Con ngựa mang tên Warp Speed của Nhật Bản đứng thứ hai với khoảng cách khá xa. Tay nài Jamie Carr đang có phong độ cao, đứng thứ ba cùng với Okita Sushi. Đây là chiến thắng đầu tiên của Dolan trong một cuộc đua được mệnh danh là khiến cả một quốc gia phải tạm dừng để theo dõi Melbourne Cup. Anh đã nói với Channel 9 rằng chiến thắng này là một giấc mơ. Dolan nói, tôi thậm chí không thể diễn tả thành lời. Đây là cuộc đua lớn nhất thế giới và giành chiến thắng thật không thể tin được. Gia đình tôi đã có mặt ở đây. Người bạn đời của tôi, Justin, đứa con nhỏ của chúng tôi, Macy, bố tôi bay từ Ireland sang và giờ thì các bạn đã khiến tôi rơi nước mắt. Melbourne Cup khép lại, bất ngờ và thành công, nhưng cũng là lúc chúng ta nhìn lại những nét chính về sự kiện văn hóa toàn cầu này ở những góc độ khác nhau. Câu chuyện Melbourne Cup bắt đầu từ năm 1861. Câu lạc bộ đua ngựa Victoria đã vạch ra một kế hoạch để thu hút nhiều người tham gia hơn và giải thưởng cao hơn với một cuộc đua ngựa đặc biệt. Được thiết kế để vượt qua thành công của các cuộc đua khác, câu lạc bộ đã phát động một cuộc đua 3.200m dành cho những con ngựa từ 3 tuổi trở lên và được gọi là Melbourne Cup. Hơn 160 năm sau, đây vẫn là một cuộc đua ngựa thuần chủng nổi tiếng nhất ở Úc. Nó vẫn mang lại giải thưởng lớn với con ngựa nhanh nhất sẽ mang về 4,4 triệu đô la cho chủ sở hữu, huấn luyện viên và tay nài của chúng. Đối với những người như tiến sĩ Wayne Peake, một nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Đại học Western Sydney, Melbourne Cup có một vị trí đặc biệt trong trái tim ông, khơi dậy tình yêu đua ngựa suốt đời.
Nó gắn liền với tuổi thơ của một con người. Ký ức sớm nhất của tôi mà tôi còn nhớ được đó là Melbourne Cup năm 1965. Một cuộc đua mà nổi bật lên là con ngựa mang tên Light Fingers. Và bố tôi thường tổ chức một vụ cá cược trong cả gia đình. Nào là các chú hoặc dì hoặc anh em họ, rồi có ai đó sẽ thắng. Và được bố tôi cho một vài đô la, thật là thú vị.
Và trong một thời gian dài, sự phấn khích đó đã được nhiều người chia sẻ. Thậm chí Victoria còn tuyên bố ngày này là ngày nghỉ lễ tiểu bang. Ngay cả bây giờ, Melbourne Cup vẫn được phát sóng trên truyền hình miễn phí. Và những người đam mê thời trang háo hức chờ đợi cơ hội để thể hiện trong tuần gần với giải đấu, với một số ngày đua theo chủ đề cũng diễn ra. Thế nhưng tiến sĩ Peake cho biết, mọi người không còn phấn khích như trước nữa. Và những ngày vinh quang của Melbourne Cup đã là chuyện quá khứ. Trong một cuốn sách có tựa đề Đua ngựa Sydney vào những năm 1970, người bạn đồng hành, tiến sĩ Peake nhớ lại một kỷ nguyên nơi mà điều thú vị nhất là bên lề đường đua ngựa.
Khi tôi còn đi học, hầu như tất cả giáo viên, chủ yếu là giáo viên toán, đều tạm dừng buổi học để theo dõi tin tức về Melbourne Cup. Tôi không nghĩ bây giờ còn có điều đó nữa.
Khoảng 90.000 người đến xem Melbourne Cup năm nay, tăng so với năm 2023, nhưng vẫn còn kém xa so với số lượng khán giả trước đó, đạt hơn 122.000 vào năm 2003. Phó giáo sư Charles Livingstone, trưởng khoa nghiên cứu về cờ bạc và các yếu tố xã hội của Trường Y tế Công cộng và Y học Dự phòng thuộc Đại học Monash, đã cho biết mối liên hệ giữa Melbourne Cup với cờ bạc gây phản cảm. Năm 2022, một con số kỷ lục là 776 triệu đô la, đã được đặt cược vào các sự kiện liên quan đến Melbourne Cup Carnival. Phó giáo sư Livingstone cho biết, điều này đã khiến cho các nhà điều hành cờ bạc trực tuyến sử dụng cuộc đua như một cơ hội để lôi kéo những người chơi mới vào sản phẩm của họ. Ông khuyên những người chọn đánh bạc nên tránh tải xuống bất kỳ ứng dụng nào. Ông Livingstone nói, vì vậy nếu bạn chỉ muốn cược nhanh vào Melbourne Cup thôi, thì hãy tìm TAB gần nhất, tự mình đặt cược bằng số tiền mặt bạn có. Việc lập tài khoản đánh bạc chỉ với mục đích cược vào Melbourne Cup là một ý tưởng tồi, nhưng thật không may là ngày càng có nhiều người làm như vậy vì nó tương đối tiện lợi cho nhiều người. Ngoài cờ bạc, các nhà hoạt động vì phúc lợi động vật từ lâu đã xa lánh Melbourne Cup vì liên quan đến việc ngược đãi động vật. Ông Phil McManus là giáo sư địa lý đô thị và môi trường tại Đại học Sydney. Ông nghiên cứu mối quan hệ giữa con người và động vật thông qua ngành đua ngựa toàn cầu.
Vì vậy, một số vấn đề có thể nhìn thấy trên đường đua, ví dụ ngựa bị quất lúc đua chẳng hạn. Ở các quốc gia khác như Na Uy, họ không quất ngựa. Vì vậy, có những điều mà họ có thể cải thiện. Tôi biết họ đã giới thiệu một loại roi có thiết kế cụ thể nào đó, nhưng thực tế vẫn như cũ. Nếu một con ngựa chết trên đường đua, điều đó rất dễ thấy. Rất nhiều mối quan tâm mà nhiều nhà hoạt động vì quyền động vật đặt ra và những gì xảy ra bên ngoài đường đua, mặt vô hình của ngành đua ngựa.
Điều này khiến những người tổ chức Melbourne Cup phải đứng trước ngã ba đường với nhiệm vụ cân bằng giữa sự phấn khích mang tính lịch sử xung quanh cuộc đua với nhận thức ngày càng tăng của xã hội về những tác hại liên quan đến nó, một chiến thuật dựa vào các sự kiện xung quanh chính cuộc đua. Ví dụ, giám đốc điều hành mới của câu lạc bộ đua ngựa Victoria, Kylie Rogers, đã sử dụng một chiến dịch truyền thông rầm rộ trước giải đấu để nhấn mạnh các điểm thu hút về âm nhạc và thời trang liên quan. Các buổi hòa nhạc đã trở thành một phần của lễ hội Melbourne Cup trong nhiều năm, nhưng chỉ đến bây giờ chúng mới được quảng bá nhiều hơn đáng kể. Giáo sư McManus cho biết, tất cả đều là một phần của nỗ lực duy trì cuộc đua theo cách bền vững, và động lực này không chỉ đến từ những nhân vật bên ngoài.
Họ cũng là những người trong ngành muốn thấy sự thay đổi, vì vậy thực tế phức tạp hơn nhiều, chứ không chỉ như hai mặt của một đồng xu, thực tế phức tạp hơn thế nhiều.
Thế nhưng giáo sư McManus cho biết, âm nhạc không phải là thứ có thể giải quyết được tình trạng cuộc đua ngày càng mất đi sự hấp dẫn. Thay vào đó, việc ưu tiên phúc lợi động vật sẽ là chìa khóa cho sự tồn tại của giải đua này.
Về mặt chính trị, rất khó để loại bỏ và ngăn chặn ngành công nghiệp này. Và ngành đua ngựa của Úc rất lớn. Chúng ta là nơi tập trung ngựa lớn thứ hai trên thế giới, ở những nơi như thung lũng Hunter và một số vùng Đông Bắc Victoria. Vì vậy, nó sẽ không sớm biến mất, nhưng chắc chắn nó đang bị đe dọa.
Thế nhưng ngay cả những người yêu thích đua ngựa như tiến sĩ Peak cũng không tin rằng Melbourne Cup có thể tránh được sự xa lánh hoàn toàn của xã hội khi ngày càng có nhiều người nói không với giải đấu này.
Tôi ngờ rằng điều đó sẽ xảy ra đâu đó trong tương lai. Phe đối lập vẫn sẽ ủng hộ. Những người này là những người ủng hộ rất rất có quyền lực. Họ đã được một số chính trị gia lắng nghe rồi.